Sự thật là khi mà chúng ta mở mắt ra buổi sáng, chúng ta những cái giác quan thu thập những cái lục trần, thành ra khi chúng ta càng ngày càng chấp trước vào, càng ngày càng dài thì chúng ta lại càng tâm càng ngày càng tối. Đó. Mới mở rắc ra thì sáng đầu nó còn sáng suốt, mà không bao lâu thì đầu tí nó bắt đầu nó nặng nề, bắt đầu nó chậm lại. Chúng ta quên rằng là chúng ta không nên chấp vào những cái tướng, bỏ không được. Nhất là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là cùng một thể. Chúng ta phải nhớ cái kinh này, để cái kinh này giúp chúng ta nhắc lại chúng ta không nên chấp vào pháp, không nên không chấp vào phi pháp. Quan trọng nhất là chúng ta biết rằng ta phải giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh, nhưng đều không được chấp vào cái việc cứu độ đó. Thì một cái chuyện khác nữa là cái kinh này sẽ nêu ra cho quý vị thấy rằng cái phàm phu đó dễ bị cái hoàn cảnh nó chuyển. Anh phải nhớ là không nên chấp vào cái không, cũng không nên chấp vào cái hữu. Cái này là hai cái cực đoan của cái sự hiểu biết của chúng sanh. Cái vị tu mà theo pháp bên nguyên thủy, cái vị sẽ thấy được cái không. Cái vị thấy được tất cả mọi việc, mọi sự đó đều là không, thiệt sự không có gì hết. Cái đó là một cái cảnh giới mà nó cực kỳ rất là khó hiểu được. Lúc đó cái vị không còn bị phiền não nữa. Lúc đó cái vị không còn chấp tướng nữa. Lúc đó một cái cảnh giới mà tự tại, có một cảnh giới tự do, cái cảnh giới giải thoát. Đây là một trong những cái mục tiêu cao tối thượng của bên những người xuất gia. Người xuất gia họ có cái pháp họ tu, Đức Phật truyền cái pháp họ tu để họ mau chóng mà thấy được, thực hiện được cái không này, thấy được cái không này. Nếu quý vị thấy được cái không này, quý vị được đắc được giải thoát. Quý vị đắc được giải thoát vì quý vị đã thoát, đã đoạn cái khổ của cá nhân mình. Và quý vị không còn cái vòng sinh tử nữa. Có nghĩa là quý vị có thể sống bao lâu cũng được, chết lúc nào cũng được. Và sẽ không còn vào cái vòng sinh tử nữa, không còn vòng cái vòng luân hồi nữa. Đó là cái chữ không mà Phật giáo bàn đến. Tại sao có cái khổ? Tứ quả la hán là cái người đã đoạn cái ngã rồi, thành ra không còn khổ nữa. Ngã là cái nguồn gốc của cái khổ. Tại sao có cái khổ? Khổ là tại vì nó từ cái chấp trước. Cái khổ là nó không có tuyệt đối, cái khổ là tùy người. Cái khổ là tại vì cái dục vọng chúng ta, cái chấp chúng ta không được thỏa mãn. Cái vị phải hiểu rằng cái người Bích Chi Phật hay là người Tứ Quả A La Hán, người ta đạt tới cái cảnh giới rằng người ta thấy được cái ngã nó không còn nữa. Thành ra làm sao mà còn cái khổ nữa? Nếu không còn cái ngã, làm sao mà còn cái khổ nữa? Chẳng hạn như cũng nghĩa là họ không có còn đau. Cái khác biệt giữa chúng ta với người A-la-hán là như chỗ này thôi à. Là khi mà chúng ta bị tát tai á, chúng ta thấy khổ sở, thấy đau đớn, thấy khổ sở. Còn cái người A-la-hán khi người ta bị đánh, người ta bị tát tai, người ta không thấy khổ thế nào. Mình bị đánh, ai mà không đau? Họ vẫn thấy đau, để họ không thấy khổ. Khác biệt, cái người A-la-hán, những người mà người ta không hiểu, người ta nghĩ là người A-la-hán Bích Chi Phật là giống như là thành đá, thành gỗ rồi. Không còn cảm giác, không còn tri giác nữa. Họ còn chứ, họ giống như mình vậy thôi. Vẫn còn cảm giác như thường, khác biệt. Họ không còn bị cái phiền não bởi những cái cảm giác này đó. Câu hỏi là Có phải là những người A-la-hán, những người thánh nhân A-la-hán với chư Phật, họ có cái khả năng khi mà họ bị đau đó, họ có thể ngắt cái đau đó. Tôi nói đúng, họ có cái khả năng có thể đoạn cái đau đó, cảm giác đau đó. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Từ đó là cái phần không. Cái cảnh giới mà thấy được cái không là một cái cảnh giới cực kỳ có trí huệ. Cái cảnh giới này có trí huệ, bởi nhờ trí huệ mới thoát được cái khổ. Chỉ cách duy nhất mà thoát được cái khổ là mở được cái trí huệ thôi. Thì ngược lại, cái mà đối cực của cái không đó, là cái hữu. Bên hữu đó, tất cả đều là có thật. Cái hữu là có nghĩa là tất cả những cái giác quan, cái gì mà giác quan chúng ta mà thâu thầm được á, chúng ta đều thấy nó là thật có hết. Chúng ta đụng được, cầm một cái vật này, một cái đồ vật chất là thực sự nó có. Tại sao có cái chuyện không mà có chuyện hữu? Tại sao có hai cái cực đoan như vậy được? Thế nhưng nó không có, sao mà cái chiếc xe mình lái xe mà đụng tông xe một cái thì cái chân nó cũng vẹo. Làm sao nói cái đó chân nó không phải không vẹo được? Thì câu hỏi là cái người sơ quả là hán á, có thấy được cái không chưa? Tôi nói còn xa lắm, còn lâu, chưa thấy nổi đâu. Những người phàm phu chúng ta là chấp vào cái hữu. Chúng ta thấy những cái gì chúng ta đó coi đó là thật. Chúng ta chấp tất cả những gì chúng ta thấy được. Cái đó gọi là chúng ta thuộc vào cái hữu. Chúng ta không cần phải suy nghĩ, là tin vào cái hữu rồi. Cái sự khác biệt giữa hữu với không chừng đó thôi là chỉ là duyên khởi. Có nghĩa là chúng ta nếu mà nhìn cho một cái thời gian ngắn thì thấy nó là có thật sự. Nó thật sự có là hữu. Nhưng đến nếu quý vị nhìn lâu hơn, thời gian lâu dài hơn, tất cả mọi vật nó trở về cát bụi. Chứ đó gọi là không. Hữu với không nó liên tục với nhau qua cái thời gian. Nên quý vị nhìn cho kỹ. Tại chúng ta sống cần cuộc mạng, sống chúng ta nó hơi ngắn ngủi, ta không thấy được. Còn cái người mà sống lâu dài, ta thấy được là tất cả đều duyên khởi. Có nghĩa là mà cái gì nó sinh ra thì nó phải diệt, nó phải chết. Cái gì nó có tồn tại, ngày nào đó nó sẽ biến về cái hư không, nó biến thành cát bụi lại. Là cái người phàm phu, tại vì chưa thấy hết tất cả cái sự kiện nó từ đầu chí cuối, thành chúng ta thấy một khúc thôi, thành chúng ta chấp vào nó là thật sự. Cái gì nhớ lại cái cảm giác mà sung sướng thoải mái chúng ta có đó, nó chỉ tạm thời thôi, nó không có lâu dài được. Cái đó là bằng chứng cho quý vị thấy đó. Tất cả mọi chuyện mà chúng ta mà cái giác quan chúng ta cho đó, cho thấy đó, nó chỉ tạm thời thôi. Có cái khởi và có cái diệt. Nó có cái khởi và có cái tử, có sinh có tử, có cái sanh có cái diệt. Khi mà Đức Phật giảng cái phần này, Đức Phật giảng là làm sao mà bày chúng ta cái phương pháp để mà điều phục lại cái tâm chúng ta, cái tâm điên cuồng chúng ta. Thì khi mà nếu mà biết điều phục cái tâm điên cuồng này, tức là biết trụ, biết ở đâu. Okay. Nếu quý vị có thể được điều phục cái tâm của quý vị, thì quý vị bất cứ chỗ nào quý vị cũng được an lành. Nếu quý vị đang cứu độ chúng sanh mà quý vị, cái tâm quý vị không nghĩ mình đang cứu chúng sanh nào, là quý vị là thiệt sự lúc đó là quý vị đang vào cảnh giới là đang trụ vào cái chỗ mà không có thể trụ được. Cái này thầy cũng không hiểu được, cái phần này nó hơi sâu xa quá, thầy cũng chưa hiểu nữa. Hy vọng ngày đó sẽ, cũng như quý vị, thầy sẽ hiểu được. Thầy có mấy cái câu mà Ngài Bồ Tát nói rằng là lợi ích thâm tâm trụ. Nói cách khác, Ngài Ngài Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta cái pháp rất giản dị là cái tâm chúng ta luôn luôn muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Tâm là cái tâm này, tâm giúp đỡ người ta mà không cần suy nghĩ. Tâm này cái tâm mà nó chỉ cái chuyện mà giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh là một cái chuyện tự nhiên, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán. Nó thâm sâu như vậy đó. Cái tâm này là tâm chỉ giúp người khác khi có cơ hội thôi. Rất nhiều người trong Phật giáo, những người ngoài Phật giáo, họ nhìn tới cái kim cang này, kim rất nổi tiếng, tại vì họ hy vọng họ có cái nhờ đọc cái kinh này, nghiên cứu kinh này, họ có những cái hiểu biết, họ có những cái cách nhìn mà trước giờ họ chưa có. Cho nên bởi vì vậy là họ không thể nào hiểu được cái thâm ý của cái kinh kim cang này. Cái người phàm phu đó, người ta thích biết, người ta không thích làm. Cái người mà hiểu kinh kim cang này là cái người thích thực hiện thay vì thích hiểu. Nói như dạng cho người biết, nói một câu, thì nói một câu là cái người mà không có trí huệ đó là người muốn hiểu. Thì ta tốt hơn á, quý vị mà muốn có trí huệ thì quý vị nên làm. Quý vị chỉ đừng có cần suy nghĩ, đừng cần hiểu, mà chỉ cần làm thôi, làm cho đúng, tự động sẽ hiểu. Đó. Tại vì cái sự hiểu biết mà khi quý vị từ qua cái làm đó, nó sẽ cho quý vị cái chiều sâu mà cái sự hiểu biết mà quý vị dùng bây giờ đó, cái trí thức bây giờ quý vị đang tìm cầu đó, nó sâu xa hơn nhiều. Nếu quý vị chỉ chuộng cái hiểu bây giờ mà không chịu thiền, không chịu niệm Phật, thì cái sự hiểu biết của quý vị nó rất là nông cạn. Quý vị phải nhớ như vậy, không phải là quý vị không cần hiểu đâu, phải cần hiểu chứ. Để cái hiểu đó nó phải đi song song với một cái thực hiện bằng cách niệm Phật, bằng cách thiền. Thì nhờ như vậy, thì nhờ cái công phu thiền đó thì quý vị có thể thâm nhập vào cái sự hiểu biết mà quý vị đang có bây giờ. Thì nhờ cái công phu đó, công phu tu luyện đó, công phu niệm Phật đó, công phu thiền đó, thì quý vị mới có thể đi sâu vào cái hiểu biết đó. Không làm như vậy thì không bao giờ thâm nhập được vào cái tri kiến của Như Lai hết. Anh đừng hy vọng quý vị đừng hiểu lầm của thầy, lời nói của thầy. Thầy nói thì không nói là không cần học Phật giáo lý Phật pháp, không cần hiểu, không cần tới nghe giảng kinh, mà cái đó chỉ là mới bước đầu thôi. Xong khi việc phải thiền, phải tu, phải giữ giới, phải niệm Phật, thì lúc đó cái mình có thể hiểu được, thực sự hiểu được cái chiều sâu. Ông hỏi là sao Ngài Tiếng Hóa, Ngài nói là nên biên xuống, nên chép xuống, nên ghi sổ, ghi những lời nói, những lời giảng. Tại sao lâu lâu thầy là nói là không cần nghe giảng, không cần nghe hiểu nhiều quá, không cần này nọ. Thì cái nào đúng, cái nào là sai. Okay. Thầy thì rất là uyển chuyển. Thầy hàng như sau một bữa ăn trưa mà ngon đó, ăn no nê mà sung sướng đó, thì thầy nghĩ là mình nên có quyền tà, mình có thể, mình cần biên ghi chép nhiều quá, mình có thể ngồi ngó đó relax, mình ngủ gà ngủ gật không sao hết. Có những trường hợp khác quý vị nên biên xuống để nhớ. Tại sao mình phải biên xuống, tại sao mình nhiều khi mình phải thâu nữa. Có những phần lớn khi quý vị dùng cái sức mà biên xuống, lấy dùng cái cố ý mà biên xuống như vậy, thì cái hành động đó giúp quý vị nó dễ nhớ hơn một tí. Đối cá nhân thầy, lúc trước là thời của thầy thì không có máy móc gì hết, không có điện tử, thành ra biên xuống khoảng như 2-3 tháng sau là quên ngay lập tức. Bây giờ thì mình có mấy cái program, mình có thể tìm được lẹ hơn. Nếu như mà biên xuống giúp quý vị dễ nhớ hơn thì cứ biên xuống đi. Đối với thầy thì thích là chọn lựa là muốn biết cái chỗ nào để kiếm cái đề mục đó, cái đề tài đó, thay vì biên xuống. Cái chuyện thứ nhì là thầy chỉ muốn biết vừa đủ thôi, lúc mà cần biết thôi. Cái gì mình không cần biết, không muốn biết. Thầy chỉ muốn biết những cái gì mà nó có liên quan tới cái sự tu hành của thầy thôi. Tại vì nếu mà những cái mình biết mà không cần thiết cho cuộc đời mình á, nó chỉ là nó rườm rà thôi, nó không cần thiết. Thành ra thầy nói với ông này là tại vì ông này lúc để ý ông này là ông thích cái tri thức, ông muốn biết nhiều, ông nêu này nêu nọ, thì cái đó nó chỉ rườm rà thôi. Thầy mới khuyên ông là không nên biên nhiều quá, tại biên nhiều quá nó chỉ rườm rà thôi. Mình nên trống cái tâm để mà thâm, để mà thâu nhận cái giáo lý. Hơn nữa, cái vị biết không, cái tâm cái vị là một cái máy thâu. Thành ra khi mà cái vị ngồi đó, cái vị định tâm lại, lắng tâm lại mà nghe giảng, thì cái vị, cái tâm cái vị nó đang thâu hết tất cả. Thì khi mà cái duyên nó tới, khi tâm cái vị nó lắng xuống, thì cái vị có thể dùng lại những cái lời cái vị đã nghe. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái tâm cái vị ngồi đó nghe, mặc dầu cái vị không nhớ gì, nhưng đều cái trí của vị không nhớ, nhưng đều cái ai lại giải thích cái vị nó nhớ. Thành ra mặc dầu cái trí của vị đang suy nghĩ, đang không chú ý, nhưng đều cái ai lại giải thích cái vị nó đang chú ý, nó đang thâu thập. Thành ra cái tâm cái vị mà càng chú ý chừng nào thì cái việc của quý vị nó thâu vào nó càng rõ ràng hơn chừng đấy. Nếu những cái người mà chỉ muốn biết mà không muốn làm á, là cái vấn đề như vậy này. Cái trí huệ chân chính á, nó chỉ thực hiện ra bằng cách quý vị giải quyết vấn đề, chứ không phải quý vị học cái triết lý, cái lý thuyết. Nói cách khác là quý vị không thể nào mở được trí huệ trừ phi quý vị phải giải quyết vấn đề. Cái tu hành á, khiến quý vị mở cái trí huệ tại vì quý vị phải đối phó với những cái hoàn cảnh mà quý vị rất khó giải quyết. Thì chẳng hạn như chúng tôi yêu cầu quý vị nên ngồi xếp bằng càng ngày càng lâu. Quý vị biết không? Khi mình ngồi mình xếp bằng đó mà càng ngày càng ngồi lâu đó, là quý vị thiệt sự càng ngày đang phải đối phó một cái vấn đề. Ngồi lâu đó thì cái chân nó đau, mà quý vị tiếp tục ngồi là quý vị đang tự động tìm cách để giải quyết những vấn đề của cái chân đau. Quý vị biết không? Ngồi đó mà nhận cái đau đó là quý vị đang giải quyết cái vấn đề của quý vị, hoặc là hiểu hoặc là không hiểu, nhưng được cái vấn đề nó được giải quyết. Bởi vậy những cái người ngồi càng ngày càng lâu, tu càng ngày càng nhiều thì tự động sẽ có trí huệ hơn những người khác. Ai thắc mắc về chuyện này không? Quý vị tưởng tượng tự nhiên cái vị trở thành khỏe hơn, trở thành có khôn ngoan hơn hả? Chính vì ngồi xếp bằng đó, nó thúc đẩy cái chuyện nó xảy ra. Thằng quý vị đừng có than phiền, tại sao thầy cứ bắt con làm chuyện khó không nhỉ? Bắt chuyện đau không nhỉ? Cái đau đó, cái khó đó mới khiến quý vị mở cái trí huệ ra. Cái chánh pháp nó như vậy đấy. Cái chánh pháp á, là cái pháp mà nó chỉ quý vị cái cách mà làm để quý vị hiểu nhiều hơn. Tất cả cái pháp này khiến quý vị con người mở, có trí huệ hơn, khỏe mạnh hơn, người tốt hơn. Không ai thắc mắc. Đối với thầy, sống là để giải quyết những vấn đề. Tất cả chúng ta đến cái cõi này là để trả cái nợ, trả nợ cho con mình. Tôi biết con cái cặp đó, cặp vợ chồng trẻ đó, họ cưới nhau. Thì ra cái người vợ là phải trả nợ cho người chồng. Thì khi mà trả nợ xong rồi, ông chồng cũng đi gì bà vợ nghe nữa. Đối với thầy, thầy nghĩ chúng ta không cần phải sợ cái khó khăn. Chúng ta không cần phải tránh những cái trở ngại. Tại vì nếu quý vị mà càng gặp khó khăn càng nhiều, còn gặp cái cản trở càng nhiều, thì vì trả nợ sớm hơn thôi, mà trả nó tiếp. Không sợ gì hết, mình cứ trả nợ tiếp thôi. Một cái nợ mình trả xong rồi, cái ý mình nó sáng, cái óc mình nó sáng hơn tí. Cái người mà tu không có sợ, không có cần sợ khó khăn, không có sợ cái trở ngại. 136. Trong cái tri thức chúng ta có hai cái là thức, lục thức và thất thức. Và hai cái thức này nó có, nó tạo rất nhiều vấn đề. Thằng cái người tu hành đó, càng ngày càng tu càng cao thì càng hiểu cái phương pháp để đối trị với cái hai cái thức này, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Đây là trong cái kinh mà nói về cái chế ngự tâm, là nói về chế ngự hai cái thức này. Mà nếu quý vị mà có thể điều phục được hai cái thức này đó, thì quý vị gọi là có cái chánh, chánh trí, chánh. Cái thức thứ bảy nó khó chế phục hơn là thức thứ sáu. Sự thật á, là cái thức thứ bảy mình, cái ngã của mình á, là cái thức ngoại, là cái mà nó khó đối trị nhất. Nó sự thật, đúng vậy. Tại cái ngã này nó rất có thế lực, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhạy. Cái người mà kẻ, cái kẻ đại, đại cái người thù, người tử thù mà lớn nhất của chúng ta là cái thức thứ bảy. Cái để thất thức này, cái thức mà nó chuyên môn, nó giật dây chứng minh cho quý vị thấy nè, chứng minh cho quý vị thấy, quý vị để cho coi, cái người mà cái bản ngã mà nó có nặng nhất đó, cũng là những cái người mà rất là người giật dây khéo nhất. Cái người mà càng ích kỷ chừng nào là càng biết giật dây khéo chừng đấy. Có câu hỏi là cái, nếu như cái người mà có bản ngã lớn, phải cái người mà chuyên môn tự giật dây lớn rồi mới giật dây người khác. Khi mình sẽ nghĩ lại cho coi, nghĩ lại cho kỹ cho coi, cô hiền khai, cô giật dây người khác là tại là người ta tin cô, đúng không? Mình phải có người ta tin tưởng mình mới giật dây người ta được. Mà cái vị muốn thiệt sự mà có uy tín, quý vị phải tự tin mình nói. Nếu quý vị thiệt sự không tin như vậy á, thì người ta sẽ biết, con người sẽ biết là quý vị thiệt sự không tin như vậy. Bởi vậy cái đề thất thức á, nó phải tự gạt nó trước. Nó phải tin nó mới gạt người khác được. Nó phải giật dây mình trước khi nó có thể giật dây người khác. Thành quý vị biết không, cái người mà chuyên môn tự hào rằng mình đã gạt người ta được, mình có thể bịp người ta được á, không biết rằng họ bịp họ, họ tự bịp họ thôi, họ không bịp ai hết. Thành cái người mà chuyên môn đi gạt người ta là cuối cùng á, là người ta gạt một lần còn được, gạt hai lần còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được, đúng không? Thành quý vị biết không, cái người á, mình gạt người ta được một lần người ta còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được. Đó. Cuối cùng người ta biết rồi, thì cái người mà đang gạt người ta từ lừa dối, mình nghĩ là người ta vẫn bị gạt như thường, trong lúc người ta đã biết không còn bị gạt nữa, mà người kia tự nói là mình tự lừa gạt mình. Thành ra cuối cùng mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. Cái người mà đang nhúc nhích bây giờ là cái người đang chuyên môn đi lừa gạt người ta. Quý vị đồng ý như vậy không? Những cái người mà chuyên môn giật dây người ta, tôi để ý như vậy, họ là những cái người mà không biết rằng người ta không bị mình gạt nữa, mà họ vẫn tự gạt mình. Là thành ra cái để thất thức là cái thức rất nguy hiểm. Quý vị mà cứ để cho nó làm dụng nó, là chỉ tự hại mình thôi. Ai thắc mắc gì không? À, cái câu nói, cái người muốn gỡ cái chuông phải nên để cái người mà cột cái chuông mà gỡ. Quý vị nghĩ cái đang nói về cái gì? Cái người mà muốn gỡ chuông á, thì người tốt nhất mà gỡ chuông là cái người đã cột cái chuông. Quý vị muốn chặt cái bản ngã của mình, Thì nên dùng cái bản ngã mới chặt nó được thôi. Thì cái mặc dù cái bản ngã chúng ta nó rất khó đối phó, đối trị, nhưng đều phải dùng cái bản ngã chúng ta mới đối trị nó được thôi. Thành ra cái bản ngã chúng ta là cái mà thấy được những cái uẩn khúc, những cái lắc léo của cái bản ngã, thì nó mới nhận nó được thôi, mới tự nhận nó được thôi. Không cần phải xả cái ngã, đừng có nên nuông chiều cái bản ngã mình thôi. Cái bản ngã mà quý vị muốn chế ngự nó cách mà hữu hiệu nhất á, là không cần phải thả bỏ nó, không cần phải deny nó, không cần phải nói là nó là người không ấy, mà mình chỉ cần nhận nó và không chiều nó thôi. Cái người mà hiểu pháp á, có trí huệ, người ta không chịu tự chiều đấy. Có ai thắc mắc gì không? Bên cái thiền tông đó có một cái phương pháp tên là gọi là tham thoại đầu. Họ thiền để làm cái gì? Họ thiền để họ ngừng cái tâm suy nghĩ lại. Quý vị biết không? Nếu quý vị thực sự mà muốn biết, muốn có cái tự chủ của cuộc đời của quý vị phải biết tìm cái cách để ngừng suy nghĩ. Phải cần biết cách suy nghĩ. Tìm cách để mà ngừng suy nghĩ. Mình bớt suy nghĩ. Cái ý có nghĩa là ý muốn đó. Ý là về cái ý muốn. Cái ý là cái mình tham muốn. Và cái thức là một cái hoạt động nó thầm kín hơn. Cái thức là cái sự hoạt động của cái tâm chúng ta rơi với cái chiều rất là sâu. Cái người mà trình độ mà như người phàm phu đó chưa biết cách đối phó với cái thức của mình. Khi phải tới cái trình độ tứ quả A La Hán trở lên, thành ra quý vị phải tới cái trình độ tới tứ quả A La Hán phải trở lên nữa thì mới có đủ cái óc quý vị đó, nó lè đến độ quý vị có thể đối phó với cái thức quý vị được. Thành cái Phật pháp á là một cái tôn giáo, không phải là về lý thuyết đâu. Phật pháp là có một cái cách để quý vị thấy được, khi mà qua cái con đường tu hành đó, quý vị sẽ thấy được làm sao cái tâm mình đó, càng ngày nó càng vi tế, càng thấy được cái vi tế của cái hoạt động của cái tâm của chúng ta. Phải nhận ra cái hoạt động vi tế của nó thì quý vị mới có thể kiểm soát được, mới có thể có được tự chủ. Cũng giống như là mình nói cái người chưa muốn giật dây người khác đó. Cái người giật dây mình được tại mình không thấy họ giật dây mình. Họ chỉ giật dây mình được khi mình không thấy họ giật dây mình được thôi. Khi họ thấy mình thấy được người ta giật dây mình, người ta không thể nào còn hữu hiệu được nữa. Cái tâm mình cũng vậy. Cái việc càng ngày càng tu thì càng ngày cái tâm nó càng nhạy, càng ngày càng lẹ, càng bén. Chẳng hạn như càng quý vị càng có định lực càng cao thì quý vị càng thấy rõ ràng cái lỗi, cái sự sơ khuyết người ta càng lẹ hơn, đúng không? Có những người mà rất thông minh, ta nhìn vào vấn đề, ta chẻ nó ra ngay lập tức. Cái tâm mà có thể như cái người thế gian, người mà trí thức ấy, ta nhìn vào vấn đề, người ta phân tích một cách rất là rất rõ ràng, tại vì họ có cái khả năng để họ đi sâu vào, họ đâm sâu vào cái vấn đề. Cái đó đối với Phật giáo gọi là cái định lực, là cái sức có thể đâm vào. Cái gì thấy không? Cái định lực là cái sức mà có thể đi xuyên vào cái sự cản trở. Thành ra câu hỏi là khi mà mình có định lực, mình còn có cái sức mạnh tinh thần mình đó, thì như vậy nó giúp cho cái thằng ngã mình nó mạnh hơn, hoặc là giúp mình điều khiển nó. Thì tôi nói cả hai luôn. Tại vì quý vị định lực quý vị càng ngày càng mạnh thì quý vị càng thấy cái tâm quý vị càng ngày nó càng bé. Thành quý vị càng thấy rõ ràng cái tâm mình nó lè chừng nào. Cái người mà định lực càng ngày càng cao, cái trí càng ngày nó càng lè. Nó lè dễ sợ. Cái ngã mình nó cũng lè như vậy luôn đó. Thành càng ngày mình càng lè, mình càng thấy càng ngã mình hoạt động được. Thành ra cái việc càng ngày càng lè, cái tâm nghĩ càng ngày càng lè, thì càng thấy càng ngã mình nó càng lè chừng nào đó thì mới đề phòng nó được. Thành nếu như quý vị cái định lực quý vị chưa đủ, thành quý vị không thấy được cái ngã mình đó, nó lè chừng nào mình thấy nó không kịp. Cái người mà có định lực cao đó, khi mà tâm bắt đầu nó nhúc nhích, trước khi nó bị sợ đó, nó nhúc nhích một cái người cầm nó lè rồi, nó chặn lại không được sợ. Cái người mà đang sợ tại vì chụp cái tâm mình sợ chưa kịp, nó sợ rồi thì trễ rồi, mình thấy nó nhúc nhích nó sắp sợ rồi mình nó không được sợ, cái tâm nó lè như vậy đó. Thành ra lúc mà thầy đi với bạn thầy đi ăn trưa thì ông bạn thầy ông kể, ông nói có người kia ông võ sư ông giỏi sợ, ông cầm tay ông đấm một cái, ông đấm cái tay như vậy là gió, nghe tiếng gió lè như vậy, đấm lè như đồ như vậy đó. Thầy ông đó thầy ông dám cười, cười trong thầm trong bụng, nó cái đó lè gì, còn chậm quá. Cái đó nó còn quá chậm đối với cái tâm cái người mà có thể chặn mình lại được, không cho mình sợ. Dễ sợ không? Okay. Đó là định lực. Câu hỏi rất là hay. Hỏi là bây giờ tâm mình nó lè, mình biết tâm mình nó lè rồi, mình có định lực thành tâm mình nó lè dễ sợ, nó sắc dễ sợ, thì cái trí huệ chỗ nào? Tại sao người trí huệ, có người không có trí huệ? Cái người có trí huệ là sao? Ai cũng lè như nhau. Cái người có trí huệ biết dùng cái sức của mình, dùng cái lè của mình. Cái sự khác biệt giữa cái người có trí huệ với người không có trí huệ là cái người có trí huệ không bao giờ làm chuyện ác. Cái phía mà có trí huệ, người ta bây giờ ta cũng chặn lại, người ta không cho phép ta dùng cái sức người ta, dùng cái hiểu biết người ta để hại người khác, để làm chuyện ác. Cái đó là cái bên của trí huệ đó. Tôi đang nói, thầy mới nói cái gì á, cái người muốn mở trí huệ đó, có một cái điều kiện, muốn có người muốn, cái người muốn có trí huệ đó, là không được làm ác. Người có trí huệ đó tự chặn mình lại, không cho mình làm chuyện ác, thì lúc đó cái trí huệ nó mới mở ra. Như vì có cái sức, có cái thấy được cái sức lực của mình, thấy được cái lè của cái trí mình, mà tự cho phép mình một lần thôi đó làm chuyện ác là quý vị sẽ mất trí huệ. Câu hỏi là nếu như mình không có cái hành động nhưng đều mình dùng những cái lời hung dữ để mà đối phó người khác, thì cái đó phải là ác không? Thầy nghĩ đó là rất là, tại vì cái lời nói nó còn tai hại hơn là cái hành động nhiều. Nhất là những cái người gia đình mà có con cái phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình đối xử với con cái mình phải cẩn thận. Cái lời nói mà nó rất có những cái tai hại nguy hiểm, tai hại rất là lớn lao nếu không có cẩn thận. Tại vì mình đánh nó còn vết thương nó hiện nó liền lại. Còn cái vết thương của tinh thần, vết thương của cái tâm thần đó, nhiều khi nó không thể nào nó liền là hàn gắn được. Bên cái người thế gian thì người ta chuồng cái suy nghĩ, chuồng cái trí cách suy nghĩ, cái phân tích, óc phân tích. Còn bên Phật giáo thì không chuồng cái đó, qua cái đó là cái sự sơ khuyết. Cái tâm mà suy nghĩ đó, cái tâm chậm. Cái tâm suy nghĩ là cái tâm nó đi từng bước. Cái trí huệ bên Phật giáo là từ bắt đầu chữ A tới chữ Z cùng một lúc luôn. Cái trí huệ của mình đó, cái nền giáo dục của con người mình đó, văn minh của chúng ta là đi từng bước từ A tới B tới C D này đó, phải suy luận từng bước, mình thuyết phục nhau với từng bước như vậy. Cái trí huệ bên Phật giáo khi quý vị có thực sự có trí huệ, thấy hết tất cả ngay một lúc, cùng một lúc, từ A tới Z luôn, ngay lúc đó thấy hết tất cả, không cần suy nghĩ. Nếu mình muốn tới cái cảnh giới mà mình có thể thấy hết tất cả ngay lập tức á, Carol, lúc đó mình phải xả cái chấp vào, mình suy nghĩ từng bước như vậy, mình mới tới đó được. Bởi vậy bên Phật giáo mới nói khuyên là không cần suy nghĩ nhiều vì vậy, tại suy nghĩ nó chậm lại. Thành ra Chẳng hạn khi mình ngồi suy nghĩ đó, mình ngồi suy nghĩ như vậy, mình đang chậm nhớ sợ, mình đang ngồi suy nghĩ A phải tới B, B có nghĩa là mình sẽ đỡ tới C. Đó cái người không suy nghĩ, nó blank cái mind một cái, bùm cái nó tới, nó thấy ngay lập tức.
Thì mình nói cái vị nghe cái process mà nó xảy ra mà cái vị không biết. Mình có cái tâm, cái óc suy nghĩ đó. Cái tâm suy nghĩ là cái tâm mà chúng ta dùng để tính toán, để mà quyết định. Cái tâm đó là cái tâm nó đi từng bước. Nếu quý vị có cái khả năng mà có thể ngừng trề lại cái tâm mà suy nghĩ đó, đó quý vị vào cái trạng thái của cái trí huệ. Nếu mà quý vị ngừng lại được, quý vị những cái người mà thiền sư đó, những cái người mà biết tu đó, có công phu đó, người ta ngừng trề lại cái tâm suy nghĩ của họ, thì lúc đó cái trí huệ nó mới lộ ra, cái trí huệ nó biết hết tất cả ngay lập tức, nó lẻ hơn cái tâm suy nghĩ nhiều. Tại là cái gì biết không? Lúc mình nó lẹ, cái tâm mình nó lẹ đến độ khi mình thấy nó sắp đùng đầy, mình chặn nó lại. Cái tâm mình nó lẹ như vậy luôn nữa. Lúc đó mình có cơ hội mình chặn nó lại, mình không cho nó ngừng, không cho nó làm việc nữa. Thì lúc đó cái trí huệ nó mới lộ ra. Đó mình mới thấy rõ hơn nhiều. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay chúng ta ngừng lại ở đây.